tôi chỉ có những mối tình lãng đãng, khói sương, hoàn toàn không có gì cụ thể. Diễm xưa cũng là một loại tình yêu như vậy. Trong những ca khúc của Trịnh Công Sơn, nhất là trong các tình khúc, bao giờ cũng có hình bóng của một người con gái, vừa gần gũi, vừa xa vời. Tất cả đã dệt nên không ít huyền thoại về những mối tình của người nhạc sĩ tài hoa này. Ông nói, khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang, thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi. Vâng, mỗi chúng ta, ai cũng có trong tim mình một hình bóng nào đó thoáng qua trong đời, khiến ta cứ mãi kiếm tìm, chờ đợi, để rồi không bao giờ quên được. Và ai cũng có thể tìm thấy trong nhạc Trịnh một phần tâm hồn suy tư của mình. Ông viết cho ông, nhưng như viết cho tất cả mọi người. Diễm của những ngày xưa. Thủ ấy, có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây lau não lá li ti, xanh mướt để đến trường Đại học Văn khoa ở Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thủ ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vỏng cây lau não. Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế, người con gái ấy đi qua nhòa nhạc trong mưa, giữa hai hàng cây lau não mờ mịt. Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng lau não để đến trường. Từ ban công nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi, về về mỗi ngày bốn bận. Thời buổi ấy, những người con gái Huế chưa hề dùng đến phương tiện có máy nổ và có tốc độ chóng mặt như bây giờ, trừ những người ở quá xa phải đi xe đạp. Còn lại, đa số cứ đến trường bằng những bước đi thong thả hoàng cung, đi để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng. Mình là một nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì có quan trọng gì đâu. Những bước chân ấy, từ mọi phía đổ về những ngôi trường với những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá cũ kỹ. Đi để được những con mắt chung quanh nhìn ngắm, nhưng đồng thời cũng tự mình có thì giờ nhìn ngắm trời đất, sông nước và hoa lá thiên nhiên. Lòng não, bàng, phượng đỏ, muối, mù u và một dòng sông Hương chảy quanh thành phố đã phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn, thanh khiết. Huế, nhờ vậy, không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài, lăng tẩm khiến con người dễ có một hoài niệm man mác về quá khứ hơn và một phần nào cũng cứu rỗi cho con người ta khỏi vành đai tục lụy. Và từ đó, Huế đã hình thành cho riêng mình một khoảng không gian riêng, một thế giới riêng. Từ đó, con người bỗng đông ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất như không có thực. Nhưng sự thực và mơ là gì? Thật ra, nói cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của điều kia. Và với những ảo ảnh đó, đã có một thời, khá dài lâu, những con người lớn lên trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm, theo hoa những giấc mơ, giấc mộng của mình. Đó cũng là thời gian mà mỗi sớm tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng trường linh mụ vang xa trong không gian, chuyển đi trên dòng sông để đến với từng căn nhà khép hờ hay đang đóng kín cửa. Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá, lặng lẽ đến độ, người không còn cảm giác về thời gian, một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc, chỉ có cái chết của những người già và mùa đông giá rét mới làm thực tỉnh và bỗng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh. Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thân chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây lau não để đến trường. Đi đến trường mà đến lúc dường như đi đến một nơi vô định, định hướng mà không định hướng, bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ. Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng lau não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn. Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì, bởi vì trong không gian liêu trai ấy, hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi. Người con gái đi qua những hàng cây lông não, bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa. Thank you.
thuở ấy, có một người con gái rất mong manh đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường Đại học Văn khoa Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua giữa những hàng cây long não. Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của ngày xưa.
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp, dài tay em ấy thua mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt em chờ. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em ấm thầm lá đầu, chẳng hồn xanh bú cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mai, trong cơn đau vui làm sao có nhau hằng lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em biết bia đá không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lang du. Nay còn mưa sao em không lại nhớ mai, trong cơn đau vui làm sao có nhau hằng lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em biết bia đá không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau soi đá cũng cần có.